Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa chúng ta cầu.
Dear beloved brothers and sisters in Christ, let us come together in prayer.
Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa về tình yêu của Ngài. Giờ này chúng con mở lời của Ngài ra là lời có giá trị đời đời. Chúng con cầu xin ân sủng của Chúa, cầu xin sự thương xót của Ngài. Ngài mở lòng chúng con, đem linh hồn của chúng con vào trong lời của Ngài và giúp cho chúng con sống theo lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.
Amen.
Tôi xin được đọc lời của Chúa trong sách Giô-suê đoạn 5 trong câu 1. Xảy khi Giô-suê ở gần Jericho ngước mắt lên mà nhìn, bèn thấy một người đứng cầm gươm trần đối diện cùng mình. Thì Giô-suê đi lại người và nói rằng: ngươi là của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta? Nhiều năm trước thì Cẩm Nang hướng dẫn cho các tình nguyện viên quốc tế phục vụ ở Nam Mỹ có lời khuyên như thế này: cần phải làm gì nếu bạn bị tấn công bởi trăn khổng lồ Anaconda của rừng rậm Amazon?
Some time ago, a fictitious manual for the Peace Corps volunteers that were headed to South America contained the following advice on what to do if attacked by an anaconda.
Cái bước thứ nhất, nếu mà bạn bị tấn công bởi trăn Anaconda đó, thì đừng có chạy vì trăn nó nhanh hơn bạn.
So number one is, if you're attacked by an anaconda, do not run. The snake is faster than you are.
Bước tiếp theo là nằm sát xuống đất.
Number two, lie flat on the ground.
Xếp thẳng tay chân dọc theo người của bạn.
Number three, put your hands tight at your sides and your legs tight against one another.
Chân nó sẽ bò lên người bạn.
And so number four, the snake will begin to climb all over your body.
Đừng có hoảng hốt.
Number five, do not panic.
Chân nó sẽ nuốt dần bạn từ chân lên tới đầu. Bắt đầu từ chân.
Number six is the snake will begin to swallow you from your feet in first.
Và bước thứ sáu này sẽ mất rất nhiều thời gian.
And number seven says number step six will take a long time.
Sau một lúc thì càng chậm càng tốt, càng ít lấy cử động á, thì với lấy dao ra và nhẹ nhàng ấn con dao nó vào trong miệng của con chân và bất thần cắt phăng đầu nó.
So after a while, slowly and with as little movement as possible, reach down, take your knife, very gently slide into the snake's mouth and then sever the snake's head.
Nhưng mà phải chắc chắn là bạn có dao thật sắc.
But also be sure to have your knife is sharp.
Và bạn phải có dao.
And also be sure to have your knife.
Mặc dù là nó hơi hài hước nhưng mà Cẩm Nang hướng dẫn này nó có một cái điểm rất là quan trọng, là chúng ta đang ở trong chiến trận và chúng ta đang bị tấn công bởi một con trăn anaconda lớn hơn chúng ta, nguy hiểm hơn và mạnh mẽ hơn chúng ta.
Though the illustration was somewhat humorous, the instructions make a very serious point. We are at war. We are constantly under attack by a larger anaconda, more dangerous and more powerful.
Tức là cái con rắn xưa là ma quỷ, là Satan vẫn đang trực nuốt chúng ta mỗi ngày.
This is the old serpent, he that is called the devil and Satan, that seeks to devour us at every turn, every day.
Mục sư Tozer thì ông nhận định như thế này: Satan sẽ không bao giờ ngưng tấn công con cái của loài người, và linh hồn của những người nương cậy thần linh Chúa sẽ luôn là mục tiêu của Satan tấn công.
A.W. Tozer writes, Satan would never cease to make war on the man, and the soul in which dwells the spirit of Christ would continue to be at the target for his attacks.
Chúng ta đang đối đầu với một kẻ thù có hàng ngàn năm kinh nghiệm lừa dối và cám dỗ.
We are facing an enemy who has thousands of years of experience in deception and manipulation and temptation.
Quý vị có thấy không, chúng ta cùng một lúc á, thì chúng ta phải đối diện với những vấn đề xã hội, chúng ta phải đối diện trong những vấn đề mà xung đột trong hội thánh, trong gia đình thì rối loạn và hôn nhân thì đổ vỡ, cô đơn và thất bại.
And beyond just the devils, at the same time, we also have to deal with the social problems in our lives, church conflicts, family disorders, marriage breakdowns, loneliness, failures.
Những cái nan đề này đó, giống như là Jericho thời Kinh Thánh không thể phá vỡ.
These problems seem like the Jericho in the Bible times. It just cannot be broken or beaten.
Tuy nhiên, nhiều học giả Kinh Thánh thì nhận định rằng không có sách nào khích lệ cho những người chiến binh thập tự hơn là sách của Giô-suê.
However, Christian scholars say that no book in the Bible has more encouragement for the soldier of God than the book of Joshua.
Sách Giô-suê có một cái lẽ thật được bày tỏ là Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ công việc của Ngài chưa hoàn tất và Ngài vẫn dẫn dân sự của Ngài qua những chiến trận tâm linh đối đầu với kẻ thù ở trong những khi mà đối diện những cái điều không thể.
The book of Joshua makes a very important point that God never leaves his work unfinished. He is still leading his people through spiritual battles against enemy forces when it seems like we are facing the impossible.
Vì sáng nay chúng ta sẽ suy gẫm sách Giô-suê đoạn 5 từ câu 13 đến 15 với 2 cho tới câu 15 với 2 ý.
We will meditate on Joshua 5 verses 13 through 15 with the two questions.
Những khó khăn nào như là Israel mà chúng ta hiện nay đang phải đối diện và làm sao để chiến thắng trận chiến tâm linh trong những tình huống dường như là không thể.
What obstacles like Israel might we face in our lives? And then secondly, how are we able to win the spiritual battle in seemingly impossible situations?
Trước hết những khó khăn nào như Israel chúng ta đang phải đối diện.
First, what obstacles like Israel might we face?
Tôi xin được đọc lại lần nữa Joshua đoạn 5 từ câu 13. Dạy xảy khi Joshua ở gần Jericho ngước mắt lên mà nhìn, bèn thấy một người đứng cầm gươm trần đối diện cùng mình. Joshua đi lại người và nói rằng, ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta?
I'd like to read Joshua 5:13 again. Now when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Joshua went up to him and asked, are you for us or for our enemies?
Qua lịch sử chúng ta biết là Jerusalem đó, họ đã vượt sông Giô-đanh như là trên đất khô, và bởi qua cái phép lạ lớn mà Chúa làm đó thì nước từ trên thượng nguồn nó ngừng chảy.
So from the background of the story, we know that the army of Israel had just crossed the river Jordan on dry ground by a great miracle that God had stopped the river from flowing up the stream.
Và bây giờ thì họ đã đặt chân đến cái vùng đất mà Chúa hứa cho tổ phụ họ là Abraham hơn 4 thế kỷ trước.
So the Israelites were finally at the land that God had promised Abraham, who was their ancestor 4 centuries earlier.
Nhưng mà rắc rối ở chỗ là họ phải chiến đấu để mà sở hữu, và bây giờ đó thì họ đang đóng trại gần thành Jericho cách khoảng chừng 2 dặm, và họ cũng đang đối diện với nhiều cái xung đột khó khăn.
Even though they were at the land that God had promised them, but now they had to fight to take possession. Now they were camped at Jericho's territory, which is about 2 miles away, but they're also facing many hard conflicts.
Trước hết, thì dân Israel vừa mới trải qua một cái cuộc thay đổi lãnh đạo.
First, the Israelites just had a transition of leadership.
Chúng ta biết là sách Giô-suê bắt đầu bằng một cái sự kiện là Môi-se tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời.
The book of Joshua begins with a fact, and it says that the death of Moses, the servant of the Lord.
Chúng ta thử tưởng tượng là trong suốt 40 năm, mọi nhu cầu cấp thiết, mọi cái rắc rối, mọi xung đột của Jerusalem thì họ đều đến với Môi-se.
Imagine, for 40 years, every problem, every conflict, every need in their lives that needed a decision, they came to Moses.
Bây giờ thì Môi-se qua đời. Làm sao mà họ không buồn? Làm sao mà họ không thất vọng? Và có thể lắm là họ đang rơi vào khủng hoảng. Và Kinh Thánh chép như thế này: dân Israel khóc Môi-se trong 30 ngày tại đồng bằng Moab.
Now Moses had been taken away by the will of God. You can imagine how sad, how disappointed, and how terrified they might have been. The Bible says that, and the children of Israel wept for Moses in the plains of Moab for 30 days.
Chức vụ của Môi-se thì chấm dứt tại sông Giô-đanh, và chức vụ của Giô-suê thì bắt đầu tại sông Giô-đanh. Và lịch sử Kinh Thánh cho biết là trách nhiệm chuyển giao cho người kế tục và không có khoảng trống.
Moses' work ended at the Jordan, but Joshua's work began at the Jordan. And history showed us that there was no gap in the leadership transition.
Tuy nhiên, thay thế Môi-se bởi Giô-suê thì dầu ông là một chiến sĩ giỏi, nhưng mà ông chưa có nhiều cái kinh nghiệm lãnh đạo, có thể lắm sẽ đem nhiều sự nghi ngờ và sợ hãi lay động cái sự can đảm của người Israel.
However, replacing Moses by Joshua, Joshua may have been a good soldier, but was an untried leader. We may well suppose that many doubts and fears shook the courage of the people of Israel.
Nếu mà chúng ta có cái cơ hội bầu Joshua ngày đó, thì chắc có lẽ trong chúng ta nhiều người cũng e ngại. Tại sao? Là vì giữa hai người có quá nhiều khác biệt.
If we had a chance to vote for Joshua that day, some of us might be a little scared too. Why? Well, comparing the both of them, there was a great difference.
Thử vài điểm xem. Moses đó thì mang danh hiệu là con trai của công chúa Pharaoh, là hoàng hậu Ai Cập. Nhưng mà Joshua chỉ là người nô lệ.
Now, comparing the two, Moses was named the son of the Pharaoh's daughter, the queen of Egypt, while Joshua is just a slave and soldier.
Moses thì được học tất cả mọi sự khôn ngoan của người Ai Cập. Lời nói, việc làm đều có tài năng. Còn Joshua, ông chỉ biết làm gạch từ bùn và rơm.
Now Moses was instructed in all the wisdom of the Egyptians, and he was mighty in his words and works. Joshua, all he had known was to make bricks out of mud and straw.
Josephus, một sử gia Do Thái ở trong thế kỷ thứ nhất, thì ông cho biết thế này. Moses đã từng là tướng chỉ huy của binh đoàn Ai Cập chiến tranh chống người Ethiopia và chinh phục họ. Trong khi đó, Joshua chỉ là một chàng trai trẻ vô danh.
Josephus, a Jewish historian in the first century, wrote, Moses was a general of the Egyptians against the Ethiopians, and he conquered them. At that time, though, Joshua was still a no-name young man.
Chúng ta còn biết thêm nữa là Moses đã là người lãnh đạo, nhà làm luật, nhà tiên tri. Chúa dùng ông thực thi cái nhiều cái phép lạ thật lớn. Và trong khi đó, đó thì Joshua chỉ là tôi tớ, là người Do Thám, là chiến sĩ, chẳng có gì đáng nói.
Moses was a leader, a lawmaker, a prophet, and the people saw him perform many great miracles through God. Joshua, on the other hand, was just Moses' servant, a spy, a soldier. Nothing truly interesting.
Vì vậy, nhiều người có thể nghĩ rằng Joshua không có phù hợp để lãnh đạo. Nhưng Chúa đã chọn ông, và Israel biết ông là lãnh đạo mới của họ.
With all that, some might think that Joshua would be unfit to be the leader. But it was God who had chosen Joshua, and everyone in Israel knew that he was their new leader.
Tiếp theo thì Israel lại không có phù hợp nữa, là không có phù hợp cho một cái nhiệm vụ quá lớn, đánh Jericho, chiếm Jericho.
And the second problem that was arose was that Israel was unfit for a huge task, which was to conquer Jericho.
Bây giờ chúng ta thử xem có những hạn chế của họ. Sau lưng người Israel bây giờ là sông Giô-đanh đã tràn bờ rồi, ngăn đường họ rút vào trong sa mạc. Ở phía trước họ thì thành Jericho ngăn đường tiến quân của họ.
Now let's look at their limits. Behind the Israelites was the River Jordan, which kept them from retreating because it was a desert. And in front of them was Jericho, which kept them from advancing forward.
Đối diện với Jericho mà nhiều người trong họ đó, chỉ có ít hoặc là có người chưa có từng có kinh nghiệm để công thành lớn kiên cố với cái tường mà tường dày hai lớp, quý vị.
And on top of that, most of the people had little or no experience knowing how to attack fortified cities, and the city of Jericho had double thick high walls.
Khảo cổ học cho biết là tường thành Jericho được bao bọc bởi chung quanh bằng những cái tường đá thật là lớn. Cái lớp tường dày đó bên ngoài, quý vị có thể tưởng tượng rằng đó 6 feet dày, cao 20 feet. Còn cái tường bên trong nữa đó thì là cao á là 12 feet và cao 30 feet và dày 12 feet. Ở giữa hai bức tường đó là 15 feet rộng, làm cái con đường để mà họ bảo vệ đó, họ đi qua đi lại bảo vệ.
Archaeologists study this and they tell us that Jericho was surrounded by two massive stone walls. The outer wall, if you imagine, was 6 foot tall, 6 foot thick, I apologize, and then 20 foot high. The inner wall was 12 foot thick and 30 foot high. And on top of that, there was a 15 foot guarded walkway between these two walls.
Trong khi đó, chắc chắn là Israel thiếu thiết bị để tấn công. Tất cả họ chỉ có cái gì? Họ có gươm, họ có giáo, có cung tên, có trành ném đá, thì dường như là không có thích hợp cho một cái nhiệm vụ trước họ.
Meanwhile, the Israelites undoubtedly lacked the equipment for attack. All they had on them were swords, arrows, slings, and spears, which would be totally inadequate for the task before them.
Chúng ta đã thấy là Israel rắc rối trong vấn đề chuyển tiếp lãnh đạo, không phù hợp để đánh hạ Jericho. trở ngại nữa thì nằm ở trong cái người lãnh đạo. Joshua, ông có những cái ưu tư riêng của ông.
So here, the Israelites had two problems already. The problem in, with the transition leadership, and then they were unfit to fight against Jericho. And then thirdly, their chief leader, Joshua, he had his own heavy burden.
Bất cứ ai mà đứng vào cái chỗ thay thế cái trách nhiệm lãnh đạo đó đều có thể hiểu được rằng ở cái mức độ nào đó về cái điều mà Joshua ông đang cảm nhận.
Anyone who has ever filled a position of leadership knows this to some degree how Joshua must have felt at the time.
Joshua ông đã từng đặt chân trên đất hứa rồi. Ông đã từng đi do thám, ông đi với đồng đội của mình do thám xứ, nhưng mà tất cả những người đó, bao gồm tất cả những người từ hạn tuổi 20 khi ra khỏi Ai Cập, đều đã bị thiệt mạng trong đồng vắng, ngoại trừ là Caleb.
Now, he had seen the promised land before with his friends when they spied the land, but all of them, included to whom over 20 years old after the Exodus, were perished in the wilderness except for Caleb.
Nhưng mà mỗi ngày thì chung với cái số phận của những người bị trừng phạt vì vô tín, thì Joshua suốt 40 năm ông nhìn thấy hàng trăm người bị chôn trong sa mạc cho đến khi cả thế hệ của ông bị biến mất.
And if you can understand, to see the fate of the unbelievers in 40 years, every day Joshua saw hundreds of dead bodies buried in the desert until all of his generation disappeared.
Những cái bộ xương này đó, nó còn nằm phơi nắng trong sa mạc nhiều thế kỷ.
And their corpse lay baking in the desert for centuries.
Thật là buồn và thách thức nhiều cho Joshua khi ông phải quyết định một cái việc quan trọng mà không có Moses.
Now you can imagine how sad and how challenging it is to Joshua now, who had to make important decisions without Moses.
Mục sư Warren Wiersbe thì ông nhận định như thế này, có một cái sự cô đơn, bối rối khi lãnh đạo và ngay cả thất vọng và buồn lòng khi bạn nhận ra cái quyết định của bạn đó ảnh hưởng biết bao nhiêu cuộc sống của nhiều người.
Pastor Warren Wiersbe says there's loneliness to leadership that can be disturbing and even depressing as you realize how much your decisions affect the lives of others.
Joshua bây giờ đang phải chịu một cái gánh nặng để tìm cách tấn công Jericho mà sẽ ảnh hưởng cả triệu người Do Thái.
For Joshua, under the weight of burdens to find out a way to attack Jericho, which will affect millions of Israelites.
Câu chuyện dường như có cái gì tương tự với chúng ta hôm nay.
This story seems similar to our current circumstances in our church.
Chúng ta không có gì phải giấu giếm cả. Chúng ta hiện cũng đang đối diện cái vấn đề nhiều xung đột trong cái việc chuyển tiếp người phục vụ.
And we have nothing to hide here. We're now facing many conflicts through the transition with the new leadership at our church.
Chúng ta đã cùng đi với mục sư Linh quý mến của chúng ta một hành trình khá dài. Chúng ta cầu mong ông sẽ thực hiện tốt những nơi mà Chúa đem ông đến. Nhưng nay thì chúng ta có thể bị sốc, chúng ta buồn và chúng ta cần một thời gian để chữa lành cái vết thương lòng.
We were with our beloved pastor Lin for a long time. Yes, we wish him to do well wherever God calls him next. But in the meantime, we are in shock and we are sad, and we need some time to heal the injuries of our hearts.
Với hội thánh thì chúng ta còn có mối nợ mọc ghê. Chúng ta ưu tư, chúng ta chưa biết có chuyện gì có thể xảy ra.
And for our church, we are still burdened with the mortgage loan. We still worry and we don't know what will happen next.
Trong bản thân của chúng ta đó, thì ra khỏi Ai Cập là ra hành trình ra khỏi tội lỗi. Nhưng mà chiếm đánh Jericho đó là chiếm thắng những vị vua trong lòng. Những vị vua của này là mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và kiêu ngạo của đời. Nhiều vua nó vẫn còn sống và nó còn lôi kéo chúng ta nổi loạn chống lại ý muốn của Chúa.
And in our inner self, leaving Egypt is to journey out of sin slavery. Fighting Jericho is to conquer the kings in our hearts. These kings are the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of the life. Many of them are still alive today and push us to rebel against the will of God.
Theo nội dung của bài huấn luyện của hội đồng 44 vừa qua thì nguyên tắc sống sót cho một người lãnh đạo đó là một tháng cho một năm của vị mục sư tiền nhiệm. Có nghĩa là nếu mục sư trước đã phục vụ 13 năm thì vụ mục sư tân quản nhiệm, chức vụ của ông sẽ chỉ kéo dài trong 13 tháng. Tại sao vậy?
The studies tell us that the general rule is 1 month for every year for the previous pastor. That means if the retired pastor served the church for 13 years, the new pastor will only survive for 13 months. Do you know why?
Nhiều công dân Chúa thì muốn đổi mới. Người khác thì nói no, chúng tôi muốn giống như là mục sư yêu quý của chúng tôi, làm tất cả những điều xin làm đúng như theo cái điều mà mục sư yêu mến của chúng tôi đã làm. Và vì vậy thì cuối cùng vì mục sư tân quản nhiệm phải bỏ đi vì không thể làm vừa lòng mọi người.
For many congregations, the issue is that many congregations want to change. Many within the congregation want to change, but others say no. They want to run things exactly the way their formerly beloved pastor did. So what happens? It ends up the new pastor quits, but because he's unable to make everyone happy.
Mà mục sư sau thì sẽ có cơ hội để ở lại lâu hơn.
The second coming pastor may have a chance to survive a little bit longer than that.
Rõ ràng lắm là chúng ta đang có những cái nhiều cái Jericho dường như là không phải phá vỡ, không thể phá vỡ, và chúng ta đã đối diện với những cái khủng hoảng mà giống như Israel ngày xưa đó, là rõ ràng là chúng ta không có ok.
And just like that, we have many Jerichos that seem unbreakable. We face our struggles just like Israel, and we're not okay right now.
Thì nó dẫn cho chúng ta đến cái câu hỏi thứ hai, làm sao để chiến thắng trận chiến tâm linh mà nhiều khó khăn đang ở phía trước, trong khi chúng ta phải đối diện những điều không thể.
This leads to our second question: how can we win the spiritual battle in seemingly impossible situations?
Việc đầu tiên là theo sự chỉ huy của lãnh đạo tối cao.
First, we need to follow the commander in chief.
Tôi xin được đọc Giô-suê đoạn 3, đoạn 5 từ câu 13 đến 14. Chảy xảy khi Giô-suê ở gần Jericho ngước mắt lên mà nhìn, bèn thấy một người đứng cầm gươm trần đối diện cùng mình. Giô-suê đi lại người và nói rằng: ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta? Người đáp: không, bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va. Giô-suê bèn sấp mặt xuống đất lạy và hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tớ Chúa điều gì?
Now, I'd like to read Joshua 5, verse 13 through 14. Now, when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Joshua went up to him and asked, "Are you for us or for our enemies?" "Neither," he replied, "but as commander of the army of the Lord, I now have come."
Như chúng ta đã thấy là Joshua là một chiến sĩ thật là can đảm. Ông sẵn sàng chiến đấu chứ ông không có bỏ chạy. Và có một cái điều nữa là dân sự thì ủng hộ ông.
Now, as we see, Joshua was a brave soldier and he was ready to fight instead of running away. Moreover, Israel backed him up.
Họ nói với ông như thế này: chúng tôi sẽ vâng theo ông mọi việc như vâng theo Môi-se.
In Joshua 1:17, they said to him, "Just as we fully obeyed Moses, so we will obey you."
Nhưng mà lính giỏi hay là can đảm, lòng người hiệp nhất vẫn không đủ. Giô-suê cần có một cái điều gì đó hơn để chiến thắng.
But brave soldiers, good soldiers, uniting them all together is still not enough. Joshua needs more to fight this battle.
Vì vậy mà sự xuất hiện của tướng đạo binh Đức Giê-hô-va cho chúng ta biết rằng Giô-suê cần một lãnh đạo thực thụ.
The appearance of the stranger as commander of the army of the Lord tells us that Joshua needed a real leader.
Nhưng tướng đạo binh đó là ai?
But who is this commander in chief?
Ai quý vị?
Who?
Hầu hết các học giả kinh thánh đều nhận định rằng, đều đồng ý rằng không ai khác hơn là Chúa chúng ta, là Chúa Đức Chúa Giêsu Christ của tiền giáng sanh tại Bethlehem.
You know, many Christian scholars say that it's none other than the Lord Jesus Christ himself, the pre-Bethlehem appearance of the Lord.
Chúa Cứu Thế Giêsu là Đức Chúa Trời của chúng ta, đấng sáng tạo, đấng vĩnh hằng, Alpha và Omega. Ngài là vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa.
Jesus, our God, our Creator, our Almighty God, the Alpha and the Omega. He is the King of Kings and Lord of Lords.
Và Chúa Giêsu đang là vua lãnh đạo tối cao của chúng ta đang đứng đây. Ngài cầm gươm tuốt trần và Ngài sẵn sàng để chiến trận và dẫn chúng ta đến chiến thắng.
You know, our commander in chief is standing there with his sword drawn in his hand. He is ready to fight and lead us to victory.
Thưa hội thánh, những cái nan đề chúng ta đang đối diện không phải là cái cuộc chiến của chúng ta với Satan. Đây là chiến trận của Chúa Giêsu, Ngài lãnh đạo để thắng những xung đột, chiến thắng những xung đột.
This is not a war between us and Satan. It is the Lord himself who is in charge, who will win all the conflicts.
Ngay cả lãnh đạo thánh thiện Môi-se, ông cũng không lãnh đạo mãi mãi, và cả Giô-suê thì cũng chỉ tạm thời.
Even godly leaders such as Moses didn't lead forever. Joshua also was just a temporary leader himself.
Mục sư quản nhiệm của chúng ta cũng không khác. Ông cũng nghỉ hưu. Chỉ có Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta thì Ngài không bao giờ về hưu. Và Ngài đang ở đây với chúng ta. Và Ngài nói, bây giờ ta đến để làm tướng đạo binh Đức Giê-hô-va.
Our pastor is the same. He is retired. Only Jesus, our Lord, is never retired. He is here this morning and he says to us, I am the commander of the army of the Lord. I have now come.
Tiếp theo là phải vâng phục Chúa.
So next is for us our obedience to our Lord.
Bây giờ chúng ta trở lại với lại Joshua đoạn 5 từ câu 13 đến câu 15 với hai cái câu hỏi và trả lời.
So we go back to Joshua 5 verse 13 through 15 again with the two questions and answer of Joshua and our Lord.
Câu hỏi thứ nhất bây giờ mình cho nó đơn giản hơn thì như thế này, Joshua hỏi: người ở bên ta hay là bên thù? Thì Chúa Giêsu trả lời: không, ta đến không phải để chọn bên nào hết. Ta đến để ngươi ở bên phía ta.
To make it simple, Joshua asked the soldier, are you on my side or the enemy's side? When Jesus replied, no, I am not here to take sides. I'm here for you to be on my side.
Như chúng ta biết là nhiều khi, nhiều lần trong cái xung đột thì chúng ta muốn là Chúa phải bên ở phía ý của mình. Và như vậy đó, thì mình muốn như vậy để làm sao? Để cái chứng cớ của mình là đang đúng.
You know, as we know, like many times when in conflict, we want God to be on our side to prove that we are right.
Nhưng mà Chúa Giêsu phán là không. Chúng ta phải ở bên phía Ngài. Bên phía Chúa Giêsu là chỗ vâng phục chương trình của Ngài.
But Jesus says, no, you are on my side. And on Jesus' side is the place of obedience to his plan.
Tôi thật phải là ngạc nhiên khi mà học biết là Chúa Noe đó. Ông thật là con cái của vâng phục. Nhưng mà bây giờ mình cũng tự hỏi không biết là có bao giờ mà trong cái lòng của, hay là trong tâm của Noe đó mà ông nghĩ rằng sao mình lại đi dại dột mình đóng tàu mà có khi nào mà Chúa Noe nghĩ là mình bỏ cuộc không?
Now, let me give you an illustration. You learn about Noah growing up and he was the poster child for obedience. But have we ever wondered if Noah felt foolish about building a boat in his backyard? Where there was days, weren't there days when he thought about quitting?
Nhưng mà đối với Noe đó, đóng tàu là một cái sự vâng phục rất lớn, là vì không có nước quanh nơi ông sống và cũng chẳng có bao giờ có mưa.
Yeah, for Noah, building this boat was a huge step in obedience because where he was at, there was no water around and it didn't rain. He was literally in a desert.
Câu hỏi tiếp theo đó là Joshua sấp mặt xuống đất lại và hỏi rằng, Chúa truyền cho tôi tới Chúa. Điều gì?
So then the next question became, then Joshua fell face down in the ground in reverence and asked him, what message does my Lord have for his servant?
Ngạc nhiên thật khi mà chúng ta nhìn vào trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng tướng đạo binh Đức Giê-hô-va nói cùng Joshua rằng, hãy lột giày khỏi chân ngươi vì nơi ngươi đứng là thánh. Joshua bèn làm như vậy.
Now, surprisingly, the commander orders were, take off your sandals, for the place you are standing is holy. And so Joshua did so.
Cái điểm đáng chú ý là Joshua là người chiến sĩ. Khi mà ông sắp mặt xuống á, thì ông đưa cổ ra.
Notice that Joshua is a warrior, a soldier. When he got down, he exposed his neck.
Với một người đang đứng cầm gươm tốt trần, thì Joshua đã hoàn toàn đặt mình vào cái nhường cho Chúa. Sống hay chết tùy thuộc vào Ngài. Giống như là cái kinh nghiệm của Môi-se ở bụi gai cháy.
So Joshua, he placed himself in a position where he was totally yielded to the Lord. Live or die, he placed his all in the hand of the Lord. In the same way that Moses at the burning bush did.
Nơi ngươi đứng là thánh là gì?
What is this holy ground that you're standing on mean?
Là nơi có sự hiện diện của Chúa. Và lột giày khỏi chân ngươi là lệnh phán phải tôn trọng và phải đầu phục Ngài.
You know, this is a sure sign that God was present. And removing your shoes, it was called to surrender, respect and to submit to the Lord.
Thưa quý ông bà anh chị em, không có nơi nào mà trong chỗ phục vụ của chúng ta mà không có Chúa hết.
Dear brothers and sisters, There's no place in our serving without God.
Trong chỗ giáo viên trường Chủ nhật, trong ban chấp hành thanh niên, trong ban chấp sự của hội thánh, dọn dẹp, cắt cỏ, nấu ăn, quyền quản nhiệm hay bất cứ chỗ nào.
In Bible school Sunday, in youth leadership, in church leadership, in cleaning, in serving the church and mowing the lawn, in acting pastor or acting senior pastor or in anywhere else.
Chúng ta đang đứng trong cái chỗ hiện diện của Chúa, hãy lột giày khỏi chân ngươi vì nơi ngươi đứng là thánh.
We are in the place of the presence of God. Take off your sandals, for the place you are standing is holy.
Vì vậy mà trước khi chúng ta có thể giải quyết những xung đột đó, thì chúng ta phải đầu phục.
So before we go through conflicts, we must be submitted to God.
Và trước khi chúng ta có thể chinh phục đó, thì chính chúng ta phải được Chúa chiếm hữu. Chúng ta cần phải hạ cái lòng kiêu ngạo và đầu phục cái thẩm quyền của Chúa.
So before we can conquer, we must first be conquered ourselves. We need to surrender our pride and yield to His authority.
Ở trong cái cuộc cách mạng của Mỹ, thì có một người đàn ông mặc áo dân sự, ông cưỡi ngựa ngang qua một cái nhóm quân đang sửa chữa cái hàng rào phòng thủ.
During the American Revolution, a man in civilian clothing rode past a group of soldiers repairing a small defensive barrier.
Nhưng mà cái người chỉ huy của họ thì đang la hét hướng dẫn gì đó nhưng không muốn tỏ ra phụ giúp gì họ hết.
The leader of that group was shouting instructions on how to do it, but he was making no attempt to help them.
Mà khi được hỏi đó, thì ông ưỡn ngực ra và ông trả lời là: Thưa ngài, tôi là hạ sĩ chỉ huy.
And when asked why by the writer, the leader replied with great dignity: Hey sir, I am a corporal.
Thì người khách lạ xin lỗi, xuống ngựa và ông giúp những binh sĩ khác đang kiệt sức.
So the rider, the stranger, apologized and dismounted and proceeded to help the exhausted soldiers fix the barrier.
Sau khi công việc hoàn tất rồi, thì cái người khách đã quay sang viên hạ sĩ và ông nói rằng: Thưa ngài hạ sĩ, lần tới khi có công việc như vậy đó mà không có được người làm, thì hãy đến tổng tư lệnh và tôi sẽ đến lần nữa để giúp cho ngài.
When they're finished, they went up to the corporal and said, Mr. Corporal, next time you have a job like this and not enough men to do it, go to your commander-in-chief and I will come and help you again.
Người đó chẳng ai khác hơn là Tổng tư lệnh George Washington.
This stranger, this writer was none other than George Washington, our first president.
Có một đấng đó, cao quý, quyền lực hơn, vĩ đại hơn, cai trị trên tất cả và sẵn sàng giúp đỡ. Ngài là vua Giê-xu, là tướng của đạo binh Đức Giê-hô-va.
Now, there is a man that is more powerful, more majestic. He rules over all and is willing to help us. He is the king. He is King Jesus, our commander-in-chief.
Ngài là đứng ra lệnh và chúng ta phải lắng nghe. Ngài ban cho chúng ta năng lực để sống vượt qua mỗi ngày, mỗi nan đề của mỗi ngày.
He is the one who gives us orders, asks us to listen and take him seriously. Then he gives us his strength to live one day at a time.
Tôi cầu xin Chúa đang lúc mà hội thánh chúng ta đang trải qua những điều đối diện, những điều không thể, thì chúng ta sẽ nhìn lên Chúa Giê-xu là đấng lãnh đạo tối cao của chúng ta và hãy lột giày khỏi chân ngươi vì nơi ngươi đứng là thánh.
May we, as we are facing the impossible, look up and see Jesus, our commander-in-chief, and remove our sandals because we are standing in the holy place.
Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài.
May the word of God be with us.
Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con đã đến đây, chúng con dâng của tế lễ của chúng con bằng sự suy gẫm lời của Ngài. Nguyện sự suy gẫm của chúng con như là của tế lễ dâng lên Chúa đẹp lòng Ngài. Ngài dạy cho chúng con, Chúa là đấng cai trị, Chúa là đấng đầu của hội thánh, Ngài là đấng vẫn chiến thắng, vẫn dẫn chúng con đi qua những khó khăn. Cha kính yêu của chúng con hãy đến với chúng con, ở giữa chúng con và là tướng đạo binh cho chúng con. Và xin giúp cho chúng con hạ lòng mình xuống, nhận những điều Chúa dạy cho chúng con, vâng phục Chúa. Vì chúng con biết rằng chỗ chúng con đứng là thánh. Xin Chúa giúp cho chúng con như lời của Chúa phán là hãy lột chân ngươi, giày khỏi chân ngươi vì nơi ngươi đứng là thánh. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.